Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với The Workaholic Podcast. Mình là Trang. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau bàn luận về một chủ đề mà không xa lạ gì với mọi người đến đâu. Hãy cùng đón nghe nha. Tại sao thỉnh thoảng chúng ta lại muốn nghỉ việc? Topic này đến trong đầu mình khi mình được bạn bè xung quanh nói rất nhiều về vấn đề hay là nghỉ việc hay nhỉ? Ngẫm lại thì đây là một câu chuyện không của riêng ai đúng không? Suy nghĩ này đã từng xảy ra với rất nhiều người xung quanh mình và cả chính bản thân mình nữa. Với cái thói quen đặt rất nhiều câu hỏi tại sao cho tất cả các vấn đề xung quanh mà bản thân mình lại làm nghề nhân sự nữa, nên mình đi tìm hiểu và suy nghĩ về cái việc là tại sao thỉnh thoảng chúng ta lại muốn nghỉ việc, từ những người có thể mới đi làm thôi, những bạn rất là trẻ cho đến những anh chị có nhiều năm kinh nghiệm. Mình tin rằng ai cũng có đôi lần muốn nghỉ việc. Vậy thì hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé. Theo những cái thông tin tìm hiểu từ mình và những cái cảm nhận, trải nghiệm thì mọi người hay nghĩ đến cái việc nghỉ việc khi đối diện với ba cái loại cảm xúc, cảm giác như sau. Thứ nhất là cái việc nhàm chán. Điều này thì mình thấy rất là phổ biến nhé. Mình cho rằng cái việc mà mình có một cái thứ gì mới, mua một bộ quần áo mới hoặc là có một công việc mới thì đều có cái sự phấn khích nhất định. Và những cái điều mà lặp đi lặp lại mình làm hàng ngày thì nó sẽ khiến chúng ta dễ gây vào cảm giác buồn chán, nhàm chán. Đặc biệt là công việc thì chúng ta làm 8 tiếng mỗi ngày hoặc hơn 8 tiếng mỗi ngày. Mỗi tuần thì 5 đến 6 ngày, tức là một tuần thì mình dành hơn 40 giờ cho công việc, thì chắc chắn là sẽ có cảm giác chán. Theo bài viết mà mình có tìm hiểu tên là Novelty and the Brain, sự mới lạ và trí tuệ, thì nó sẽ phân tích như thế này về cái việc mà cái phấn khích của mình cho những điều mới và nhàm chán. Trên thực tế là bộ não của chúng ta được tạo ra để thu hút bởi sự mới lạ. Ví dụ như chúng ta vừa chuyển đến một đất nước mới thì sẽ cảm thấy rất là yêu thích những khung cảnh, âm thanh và trải nghiệm mới lạ xung quanh. Đó là một cái sự quá tải của điều mới mẻ đối với não bộ. Tuy nhiên thì chỉ sau một tuần ở đó thôi thì tác giả rất là ngạc nhiên, thấy rằng cái ngôi nhà và con phố của mình trông rất là bình thường. Sau khi đi bộ cùng một tuyến đường đến ga xe lửa 3 hoặc 4 lần thì tự dưng con đường đấy trở nên nhàm chán. Sự mới lạ có thể biến mất rất nhanh chóng khi chúng ta trở nên quen thuộc với những thứ xung quanh, nhưng mà chúng ta lại trở nên hoàn toàn bị kích thích khi tìm thấy một trải nghiệm hoàn toàn mới khác để có được hoặc là để ngắm nhìn. Vậy thì việc nhàm chán và chán nản xảy ra sẽ thường khiến chúng ta nghĩ đến việc nghỉ việc để tìm ra các cảm giác mới lạ khác. Bạn có thấy đúng không? Cảm giác này cũng tương tự như việc chúng ta khi đã có một cái công việc rồi ấy, một vị trí rồi, thì thường là cái sự quý trọng, trân trọng của mình nó sẽ ít đi. Bạn thử ngẫm lại xem có phải đôi khi mình muốn nghỉ việc bởi vì mình chán việc không nha. Cái cảm xúc thứ hai dễ khiến chúng ta muốn nghỉ việc đó là một cái cảm xúc, cảm giác không hài lòng. Nói đến đây thì các bạn có thể có những cái hình ảnh và hình dung trong đầu về những cái điều mà bạn không hài lòng với công việc hiện tại đúng không? Cảm giác không hài lòng xảy ra khi những cái thực tế trong công việc hoặc những cái điều kiện ở công ty không đáp ứng được kỳ vọng của bản thân bạn. Ví dụ nhé, bạn mong muốn là 6 tháng đến 1 năm thì sếp sẽ cùng ngồi với mình để review, để cân nhắc tăng lương cho mình hoặc thưởng cho mình. Dù ít hay là nhiều thì phải có sự ghi nhận chứ. Nhưng mà sếp lại bảo là công ty mình rất là khó tăng lương này, và năm nay lại khó khăn này, nên em hãy chờ đi. Hoặc là anh chưa thấy em làm đủ tốt, chưa đủ nổi bật, chưa đủ xuất sắc để có thể căn cứ xin tăng lương. Lúc này bạn sẽ cảm thấy không hài lòng. Hoặc là đơn giản hơn này, bạn mơ ước là công ty mình sẽ có một cái khu canteen, khu pantry để cùng ăn với đồng nghiệp, chứ không phải là mình ngồi tại chỗ, tại chính bàn làm việc của mình để nhai hộp cơm khô không khóc. Thì lúc này bạn nhớ lại những cái hình ảnh, những cái video mà mọi người đến thăm văn phòng của Google chẳng hạn tại Singapore, thì nhìn canteen rất là đầy đủ, nhiều món ăn, chỗ ngồi thì rất là chill. Thì lúc này tự dưng bạn lại so sánh và cảm giác không hài lòng lại lan tỏa. Đôi khi sếp ấy là những người quản lý của chúng ta, là người hướng dẫn trực tiếp, giao việc, kèm cặp và đánh giá chúng ta, có thể là ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều trong cái sự không hài lòng này. Một lời nói nghiêm khắc của họ, một cái sự đánh giá có thể là vô thưởng vô phạt thôi, hoặc là cũng không có ý động đến cái cá nhân của mình, nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều suy nghĩ và thậm chí là suy diễn 1001 các cái tình huống xung quanh. Thế thì cái người mà bên cạnh mình, cái người quản lý và đánh giá mình có thể khiến chúng ta không hài lòng. Bạn có thể mong muốn sếp là động viên này, ghi nhận này, đồng nghiệp xung quanh yêu mến mình này. Nhưng mà bạn biết không, ngày mưa thì cũng có ngày nắng. Thỉnh thoảng ở văn phòng thì sẽ có những cái không khí rất là căng thẳng, vì bận, vì vội, vì gấp. Và cái không khí này nó đôi khi khiến chúng ta còn chả dám thở mạnh cơ. Nên là những cái cảm giác không hài lòng này sẽ khiến bạn cảm thấy bức bối và muốn giải thoát. Và cách giải thoát nhanh nhất, đơn giản nhất đó là gì? Đó là xin nghỉ việc thôi. Và cảm giác thứ ba mà mình muốn nhắc đến đó là cảm giác bế tắc. Hãy tin mình đi, dù là cỏ bên đồi nhìn lúc nào cũng xanh hơn, nhưng đó là chỉ có vẻ thôi. Mỗi cái công việc và mỗi cái tổ chức công ty, mỗi cái đội nhóm, mỗi team sẽ có những cái vấn đề khó khăn nhất định, có thể giống và khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa, cái khả năng vượt khó của chúng ta, mỗi người thì cũng rất là khác nhau. Chắc là bạn cũng nghe đến từ IQ, chỉ số vượt khó, là cái điểm đo lường cái khả năng của mỗi người có thể đối phó với những nghịch cảnh trong cuộc sống của mình. Có người cái IQ này rất là cao, có người thì thấp và gặp chuyện khó là bỏ ngay. Còn những người còn lại thì người ta sẽ rất là kiên trì xử lý, đối đầu và tìm cách thức để giải quyết những cái khó khăn trong công việc. Ví dụ những vấn đề mà chúng ta có thể gặp phải trong công việc, kể ra thì rất là nhiều nha. Đầu tiên phải nhắc đến một cái KPI, một cái chỉ tiêu rất là cao. Thường là công ty và quản lý người ta sẽ đặt những cái mục tiêu có sự thách thức để chúng ta cần cố gắng nỗ lực đạt được. Nếu mà mưa thuận gió hòa này, khách hàng và ứng viên cũng như các cái khách hàng nội bộ thương mình thì không sao. Như chúng mình chẳng hạn, chúng mình đang làm tuyển dụng mà ứng viên cứ reject offer liên tục này, hoặc là tìm mãi mà không ra ứng viên phù hợp này, mà các leader thì cứ dục liên tục, thì chắc chắn là cái cảm giác bế tắc nó sẽ lan tỏa. Và không biết là cái KPI này có đạt được hay không. Đó là một ví dụ cho nghề tuyển dụng thôi, còn rất nhiều nghề khác có những cái KPI rất là cao và khó khăn để đạt được, thách thức để đạt được. Hoặc là có thể chúng ta nhận được một công việc, một dự án, một nhiệm vụ mới từ sếp, mà sếp thì lại hay bận nên những cái yêu cầu và chỉ dẫn ấy, nó rất là ít, rất là mơ hồ. Chúng ta thì lại loay hoay cho đến tận gần đến deadline rồi thì mới cuống lên và chúng ta lại rơi vào bế tắc. Khi đó thì hỏi đồng nghiệp xung quanh cũng chẳng ai biết là phải xử lý như thế nào, chỉ biết nhìn nhau, lại bế tắc tiếp. Thêm nữa, một số vấn đề xảy ra làm chúng ta có thể cảm thấy khó khăn trong công việc, như là quy trình rườm rà này, không rõ ràng này, thị trường thì khó khăn, thay đổi liên tục, đối thủ cạnh tranh thì lại quá mạnh và có rất là nhiều chiêu bài hay, mà kêu lên sếp, đề xuất lên sếp vài bữa lại không được, chúng ta lại cảm thấy bế tắc. Đó còn chưa kể đến những tình huống rất là bất ngờ phát sinh trong công việc đâu. Vậy là khi mà bế tắc kéo dài thì chúng ta chỉ muốn nghỉ việc cho nhanh. Ba cái loại cảm giác trên ấy, thì mình nghĩ rằng nó cũng chưa đủ đâu. Gần đây thì mình tiếp cận với một cái nội dung, đó là hệ giá trị của bản thân, hệ giá trị cá nhân. Thường là người ta sẽ nghỉ việc do cảm thấy cái hệ giá trị của bản thân họ không phù hợp với giá trị của tổ chức hoặc là công ty đó. Đúng thật như vậy. Ví dụ nhá, khi mà công ty lại rất quy củ về thời gian làm việc này, quy trình rất là đầy đủ này, rồi chặt chẽ này, nếu mà ai vi phạm thì có thể bị nhắc nhở ngay này, còn chúng ta thì lại yêu thích cái sự tự do và linh hoạt, sáng tạo. Hay ngược lại, công ty thì rất là thoải mái, sáng tạo, không thường văn bản hóa các cái quy định, hỏi đến đâu thì cũng chỉ biết hỏi nhau thôi, còn chúng ta thì lại đề cao một cái sự rõ ràng, minh bạch, đầy đủ, được hướng dẫn cụ thể. Thì hai cái hướng trên đều khiến chúng ta muốn nghỉ việc sớm hay muộn thôi. Đó là cái câu chuyện về hệ giá trị cá nhân, hệ giá trị bản thân. Podcast này là câu chuyện tâm sự cùng các bạn để chúng ta cùng thấy rằng ai cũng vậy thôi. Có những lúc rất là chán nản, không hài lòng hoặc bế tắc, và ai cũng đã từng muốn nghỉ việc đôi lần. Vì vậy bạn không cô đơn đâu. Những tập podcast sau, chúng ta sẽ có thể cùng nhau tìm hiểu các cái cách làm sao để boost tinh thần lên mỗi khi muốn nghỉ việc, hoặc là làm sao để chốt được cái quyết định là đi hay là ở lại nhỉ. Để sau cùng, mình mong muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau tìm được hạnh phúc mỗi ngày trong công việc nhé. Hãy click vào chuông theo dõi để không bỏ lỡ các podcast vào mỗi thứ năm hàng tuần. Mình mong rằng bạn có thể chia sẻ podcast này đến với nhiều người hơn, biết đâu xung quanh có người cần. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng The Workaholic Podcast.